Quan Thần, chương 174, cơn tức của người đẹp và mối tình của Hạ Tường, góc truyện audio.com, bà chủ quán và chồng đều vui mừng gật đầu chào Hạ Tường, lại dùng giọng bên huyện nói làm Hạ Tường cảm thấy rất thân thiết. Đời trước hắn đã ăn đủ món ngon, đặc sản nhưng vẫn nhớ món bánh rán ở hàng này. Bữa sáng với món bánh rán và chai soda lạnh đúng là rất tuyệt vời. Chị bánh rán, ông anh vui vẻ, thất hỉ nhà anh chị đâu rồi? Hạ Tường chẳng những biết biệt hiệu của đôi vợ chồng này, còn biết con gái bọn họ tên là Thất Hỉ. Được rồi, đừng có gọi cái biệt hiệu đó, khó nghe lắm. Tôi tên Lưu Xảo Nhi, chồng tôi tên Vương Đại Bản, con gái tôi tên Vương Tiểu Nha, đừng có gọi mấy cái biệt hiệu kia nữa. Ăn chút bánh nhé, tôi không cho hành vào đó. Bà chủ quán Lưu Xảo Nhi rất khó chịu với việc Hạ Tường gọi biệt hiệu của mình nên nói. Hạ Tường cười ha hả và thấy trong lòng rất thoải mái. Chủ quán Lưu Xảo Nhi này còn nhớ cả hắn không ăn hành. Hơn 2 năm rồi cơ mà, hắn cũng không khách khí, có đôi khi người bình thường lại dễ có hạnh phúc hơn. Nguồn truyện, truyện full, chào tạm biệt vợ chồng chủ quán bánh rán, Hạ Tường tiến vào cổng học viện kiến trúc cảm nhận một hơi thở quen thuộc đập vào mặt, điều này làm trái tim hắn rung lên vài lần. Hạ Tường cười cười tự giễu rồi rút điện thoại di động ra gọi cho Tào Thù Lê. Hạ Tường biết Tào Thù Lê ở trong khu ký túc số 3 dành cho nữ sinh. Tào Thù Lê hưng phấn nói, Hạ Tường anh mau tới ký túc cứu em bị bọn họ trói rồi. Hạ Tường nghe thấy tiếng cười đùa ở bên nên cười nói, đừng lừa anh, có phải là lại bày trò quỷ gì để hại anh không? Cô bé Lê, em phải ghi nhớ một điều, vấn đề nguyên tắc là không được thỏa hiệp. Tào Thù Lê cười hì hì nói, em không muốn thỏa hiệp nhưng các cô ấy nói gì cũng không bỏ qua cho em, bắt anh phải ra mặt mới được. Nói anh mà không ra mặt các cô ấy không cho em ra ngoài với anh, sợ anh là người xấu, sợ em bị anh lừa. Hạ Tường coi như hiểu rõ được nguyên nhân, đây là do các nữ sinh trong phòng ký túc của Tào Thù Lê muốn tận mắt nhìn thấy hắn. Được rồi, coi như cho cô bé Lê mặt mũi, biết trên núi có hổ mà còn có thể lên, chẳng lẽ còn sợ mấy cô bé đó sao? Vì thế hắn liền đi tới phòng của Tào Thù Lê, anh này rất được, mình sẽ vui vì được đi cùng anh ta. Một cô gái hơi thấp cười nói, cô còn lén nhìn Hạ Tường vài cái, sau đó quay người nhỏ giọng nói. Ánh mắt của anh ấy rất được, đúng là cực phẩm. Khó được nhất chính là có sự trầm ổn mà nam sinh khác không có. Nói như thế nào nhỉ, chính là phong độ đàn ông làm người ta si mê. Hạ Tường đổ mồ hôi, hắn mới rời khỏi nhà trường 2 năm mà sao nữ sinh bây giờ đã lợi hại như vậy, dám trực diện đánh giá đàn ông ư? Hắn sao có thể không nghe thấy tiếng nói lí nhí của hai cô gái, thực ra các cô đây là cố ý nói cho hắn nghe. Gần nhau như vậy, dù cho cố nhỏ giọng nói thì hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn cũng không dám ở ngay trước mặt Tào Thù Lê mà trêu chọc hai cô nữ sinh kia, mà chỉ có thể cúi đầu buồn bực bước đi. Chẳng qua chỉ nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của hai cô nữ sinh. Ồ, xấu hổ à, thật hay giả. Trời ơi, mình muốn đi làm quen với anh ấy, mình không sợ mất mặt. Hạ Tường cố nhịn cười mà đi tới phòng Tào Thù Lê. Ký túc dành cho nữ sinh có vẻ mới hơn ký túc của nam sinh không ít. Bởi vì khi học viện kiến trúc thành lập thì có lẽ đánh giá nhầm nên cho rằng nữ sinh đăng ký vào học viện kiến trúc không nhiều. Không ngờ thành lập không lâu ngành xây dựng phát, góc truyện audio.com, triển mạnh, lại thêm nhiều chuyên ngành, nữ sinh viên tăng lên nhiều. Vì thế nhà trường đành mua thêm một khu đất gần trường, xây ký túc cho nữ sinh. Cho nên so sánh với tường bên ký túc nam đã xuống cấp chỗ vàng chỗ đen thì tường ký túc nữ trắng nõn, vệ sinh sạch sẽ, còn cả mùi xà phòng tắm và xà phòng giặt thơm ngát. Có thể nói tốt hơn nhiều so với bên ký túc nam toàn bọn thối chân nhiều. Hạ Tường lên đến cửa phòng, khẽ gõ cửa thì có một giọng nữ sinh truyền ra. Mời vào, không phải Tào Thù Lê, bên trong vắng lặng như tờ. Nhất định có tình hình, Hạ Tường suy nghĩ một chút rồi đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên cửa khép hờ được mở ra, Hạ Tường không hề suy nghĩ mà đưa tay lên, vừa vặn đỡ được chiếc gối trên trời rơi xuống, sau đó nhanh chóng chắn chiếc gối trước mặt đẩy cửa đi vào. Giống hệt như hắn đoán, Hạ Tường vừa vào cửa liền thấy 5-6 cái đánh vào gối. Nếu không phải có chiếc gối chống đỡ thì hắn đã bị đánh lén vào mặt. Hạ Tường cười hì hì bỏ chiếc gối ra, cúi đầu nhìn thì thấy 5-6 túi ni lông nước đã vỡ, chiếc gối trong tay đã ướt nhẹp. Cũng may, hắn chỉ bị nước bắn lên tóc một chút mà thôi, trên người không có nước. Hạ Tường nhìn các cô nữ sinh trong phòng, Tào Thù Lê chu miệng muốn cười mà không dám cười, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý và thỏa mãn. Tất nhiên là Tào Thù Lê rất hài lòng với biểu hiện của Hạ Tường. 5 cô nữ sinh khác có 2 cô mặc váy, 2 cô mặc quần ngố, 1 cô mặc quần đùi ngắn. không cần biết là trắng hay đen, là đẹp hay xấu thì đều há hốc mồm không thể tin nhìn Hạ Tường. Có vẻ các cô không nghĩ ra kế liên hoàn của mình lại bị Hạ Tường phá. Hạ Tường có chút xấu hổ cười nói, gối này của ai vậy? Chắc là đợi mai trời nắng phơi ra vậy, tối nay chỉ có thể gối tay thôi. Xin lỗi, nhưng đừng trách anh, trách người ném nước đó. Tào Thù Lê đã không nhịn được, cô bật cười hì hì. Cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt ngồi trên giường, cặp chân như ẩn như hiện tạo thành đường cong đẹp mắt. Dù cô cố nhịn nhưng vẫn cười đến độ giường rung lên. Đã bảo mấy bà mạc bảo mấy bà đừng hại anh ấy, mấy bà còn không nghe. Bây giờ thì hay rồi, ấn tiểu xong, tối nay có thể gối lên tay mà mơ mộng. Ấn tiểu xong mặc một chiếc váy màu nhạt người không cao chẳng qua lại đẹp. Có thể nói ngoài Tào Thù Lê ra thì cô là người đẹp nhất trong phòng. Cô lại là người nghịch ngợm nhất. Ấn tiểu xong chu miệng, đầu tiên là trừng mắt nhìn Tào Thù Lê đầy đe dọa, sau đó lại cười hì hì đi tới trước mặt Hạ Tường, lấy lại gối trong tay hắn, sau đó nói. Lát nữa bật quạt một lát là khô mà có gì đâu. Chẳng qua anh đúng là gặp y phiền phức lớn. Hạ Tường, anh là lén lút lừa Thù Lê ra khỏi tay bọn em, còn chưa trải qua thử thách của toàn phòng là sao? Anh nếu làm ra chuyện chém trước tâu sau thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý đợi cơn trả thù của cả phòng em. Cô hua hua tay trước mặt Hạ Tường rồi nói tiếp, anh đã chuẩn bị chưa? Hạ Tường gãi đầu, sờ mũi rồi lễ phép nói, tiểu song, em có phải người Bắc Kinh không? Em có phải đã lên TV không? Anh nhìn em giống như đã thấy trên TV vậy. Ấn tiểu song ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn Tào Thù Lê. Tào Thù Lê lắc đầu cười cười, ý là cô không biết cũng không quản. Ấn tiểu song gật đầu nói, người Bắc Kinh là đúng, nhưng phía sau thì anh nói linh tinh gì vậy? Em đã lên TV lúc nào sao em không nhớ, thật sự không có sao. Hạ Tường ra vẻ kinh ngạc nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, anh nhớ kỹ mà tuyệt đối không nhớ sai. Có lẽ là một năm trước là đài truyền hình Bắc Kinh. Không có mặt thật sự không thể nhớ rõ. Ấn tiểu song nghiêng nghiêng đầu cố gắng nhớ lại. Hạ Tường cố nhịn cười nháy nháy mắt với Tào Thù Lê. Tào Thù Lê liền hiểu ý từ trên giường nhảy xuống đẩy Ấn tiểu song ra rồi đứng bên cạnh Hạ Tường cầm tay hắn. Mình trân trọng giới thiệu Hạ Tường với mọi người, anh ấy tốt nghiệp học viện kiến trúc là khóa trên của chúng ta. Lúc này Ấn tiểu song mới tỉnh ra, biết vừa nãy bị Hạ Tường lừa. Cô không hề giận mà cười hì hì nhìn Hạ Tường từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu nói. Rất được, ra tay giỏi, có thể hoàn toàn phá giải thủ đoạn chỉnh người của em, còn lừa được em, bảo sao không lừa được Thù Lê mà bọn em cho rằng là người khó bị nam sinh đả động nhất. Chẳng qua nói thật anh trông rất bình thường. Hạ Tường cười nói, lý tưởng của anh đó là đẹp trong hơn đẹp ngoài mà. Ấn tiểu song cười cười đến độ ôm eo mà nói, nếu anh không đen mấy, người cao khoảng hơn 1m85 thì có thể cũng được. Chẳng qua ăn nói cũng được coi như thông qua kiểm tra của em. Bây giờ em giới thiệu mấy người đẹp trong ký túc với anh. Nhưng phải cảnh cáo trước ngoài em ra thì mấy người đẹp khác đều là hoa có chủ, anh không được đặt tên loạn cho hoa có chủ cũng không được có ý đồ xấu xa. Hạ Tường thiếu chút nữa đổ mồ hôi, ngoài Ấn tiểu song còn có 4 người, phân biệt là Tả Phi Yến, Bàng Quy, Trình Duy và Lam Miệt. Tả Phi Yến, Bàng Quy, Trình Duy sống khá nội tâm, cũng không nói chuyện mấy với Hạ Tường, chỉ có Lam Miệt là chu miệng cười, lén đánh giá hắn. Cái tên Lam Miệt có chút kỳ lạ, chẳng qua cô trông cũng được coi như là người đẹp loại thứ hai, rất dễ nhìn. Cô nhìn chằm chằm vào Hạ Tường không tha, điều này làm Hạ Tường có chút xấu hổ sờ sờ mũi mà nói. Sao, trước đó em đã gặp anh rồi sao? Lam Miệt lắc đầu nói. Không, chẳng qua ngày mai em có thể nói trước đó em đã gặp anh. Hạ Tường nhìn Tào Thù Lê rồi có chút tò mò nói. Lam Miệt, cái tên này khá kỳ lạ, có lai lịch gì không? Lam Miệt cười cười không nói, Tào Thù Lê kéo Hạ Tường mà nói. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Anh biết như thế này là được rồi, phòng là do Lam Miệt tìm giúp anh, còn không mau cảm ơn. Xuống lầu, mọi người định tới khu dân cư Hưng Vinh xem. Lam Miệt là người giới thiệu nên đương nhiên đi cùng, Ấn tiểu song cũng đòi đi theo, Hạ Tường không phát biểu ý kiến, tất cả do Tào Thù Lê quyết định. Tào Thù Lê do dự một chút rồi nói, tha cho bà một lần, để bà ra ngoài hóng gió. Ấn tiểu song vui vẻ nhảy dựng lên, tốt quá, sau này chỉ cần Thù Lê không về phòng, mình có thể dễ dàng tới đó bắt gian tại giường. Tào Thù Lê rất xấu hổ túm lấy Ấn tiểu song mà chòng ghẹo. Hạ Tường không thể làm gì khác hơn là giả vờ không nghe thấy. Hắn gãi đầu nói chuyện với Lam Miệt, đường từ ký túc xã nữ tới cổng trường không quá xa, nhiều lắm 100 mét, dọc đường đi Hạ Tường gặp phải vô số ánh mắt thù địch và tức giận của nam sinh. Chẳng qua hầu hết là giận không dám nói gì, chỉ là trừng mắt nhìn Hạ Tường từ phía xa, sau đó rất không cam lòng nhìn Tào Thù Lê. Trong mắt lộ rõ vẻ buồn bã khi thứ mình yêu thích bị người cướp đi. Hạ Tường bất đắc dĩ lắc đầu xin lỗi với ý Tào Thù Lê là của anh đây, các chú chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Khi mấy người tới cổng trường thì cuối cùng đã có một nam sinh. gocchuyenaudio.com, to gan đứng ra, dùng hai tay cản đường Hạ Tường. Cậu thanh niên này búng búng tay, rất khó chịu nói. Anh từ đâu tới mà dám câu đi người đẹp nhất học viện kiến trúc chúng tôi? Có phải cảm thấy học viện kiến trúc không có nam sinh phải không? Lại đây, tôi đấu một mình với anh. Một tên thanh niên nhiệt huyết, mặt đầy mụn mà muốn đấu tay đôi với mình. Những năm 90 đúng là thời kỳ phim Hong Kong phát triển mạnh, những phim kiếm hiệp, xã hội đen đang được hâm mộ. Gần như mỗi người đều xem vài bộ, trong cuộc sống thực tế cũng bị ảnh hưởng không ít. Hạ Tường không có hứng thú với tên thanh niên động tí là muốn đánh nhau này. Hắn rất nhẹ nhàng nói, cậu bạn, mời cậu ra khỏi cổng trường, đi về bên phải 4 mét, sau đó rẽ trái, đi thẳng 24 mét, sau đó phía nam có một quán, cậu vào đó bỏ ra 5 tệ là có thể đánh giết tới tối. Tào Thù Lê cười hì hì nói, ở đâu mà có thể đánh giết cả tối thế anh? Ấn Tiểu Song lắc đầu ra vẻ không biết, Lam Miệt lại nói. Là cửa hàng chiếu phim, ngày nào cũng chiếu phim đánh nhau, 5 đồng là xem mãi được. Tên thanh niên mặt rỗ cảm thấy mình bị làm nhục mà kêu lên một tiếng, cúi đầu lao về phía Hạ Tường. Tào Thù Lê đã thấy Hạ Tường đánh người nên không hề lo lắng. Cô kéo Ấn Tiểu Song và Lam Miệt lại rồi nói, đứng xa bọn họ một chút xem trò cũng hay. Ấn Tiểu Song và Lam Miệt há hốc mồm nói, không phải chứ Thù Lê, bạn không sợ Tôn Cải Nhạc kia đánh Hạ Tường sao? Tào Thù Lê chớp chớp mắt nói, Tôn Cải Nhạc mới là người phải lo lắng, ý cứ quân lấy bạn không thấy phiền sao? Vừa lúc để anh Hạ Tường cho y chút đau khổ, làm y sau này cách bạn xa một chút. Y mà đòi quân lấy mình ư? Ấn Tiểu Song lạnh nhạt nói, y thấy ai là thích kẻ đó, thích ai là tặng hoa. Người ta không cần thì y thất tình, sau đó lại về ký túc hát mấy bài hát buồn tình. Y là kẻ yêu điên, chỉ cần cô gái xinh một chút là y tặng hoa, gửi thư tình. Đây coi như thả lưới trong phạm vi rộng, bắt được con cá nào thì tốt. Lam Nhiệt, có phải bạn cũng nhận được thư tình của y không? Lam Nhiệt khẽ gật đầu ừ một tiếng rồi không nói gì, cô nhìn chằm chằm vào giữa sân. Ấn Tiểu Song lén cấu cấu eo Tào Thù Lê mà nói. Chết rồi, Thù Lê, Lam Nhiệt coi trọng Hạ Tường nhà bạn, bạn phải cẩn thận đó, đừng có mà khinh thường rồi để người ta lấy thành quả thắng lợi. Tào Thù Lê ngẩng mặt lên đầy tự tin nói. Đàn ông muốn quản cũng không được, hắn muốn chạy bạn có lưu lại cũng vô ích, chẳng qua Hạ Tường không phải người hay chạy loạn, hơn nữa Lam Nhiệt không phải loại người mà anh ấy thích. Tôn Cải Nhạc hung hăng dương nanh múa vuốt lao tới, Hạ Tường không hề né tránh, nghiêng người, sau đó tiện tay đẩy tới. Tôn Cải Nhạc không thể giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất trước mặt mọi người. Tôn Cải Nhạc thẹn quá hóa giận gào lên, chẳng qua lại xảy ra một chuyện không ai nghĩ tới, không ai ngờ sẽ xảy ra. Tôn Cải Nhạc lăn trên mặt đất rồi bò dậy, mặt cười hì hì tới gần nói. Thần thủ quá giỏi, thằng em sau này đi theo anh. Đại ca tên gì vậy? Làm Hạ Tường giờ khóc giờ cười chính là Tôn Cải Nhạc như dán vào hắn, đi theo hắn, đuổi không đuổi được. Không ai để ý tới Tôn Cải Nhạc, y vừa đi vừa lải nhải. Đại ca, anh nhất định là bạn trai của Tào Thù Lê. Trong ba người đẹp thì Tào Thù Lê là đẹp nhất, cũng cô gái mọi người thèm nhất. Em đã viết cho cô ấy 3 bức thư tình, tặng hoa 3 lần kết. gocchuyenaudio.com, quả rất rõ ràng, lãng phí tiền biêu tem thư của em, cũng may hoa hái ở trong vườn trường, không mất tiền. Y lại nhìn Ấn Tiểu Song và Lam Nhiệt vài lần, cười cười ngây ngô nói. Ấn Tiểu Song và Lam Nhiệt thì em đều nghĩ tới, mỗi người một bức thư, một bông hoa phải không? Kết quả cũng thế, không có hồi âm, làm hại em đau lòng 5 phút hát hết một bài. Ấn Tiểu Song cắt ngang lời y nói. Tôn Cải Nhạc, ông không có quan hệ gì với chúng tôi, sao lại biết chúng tôi? Tôn Cải Nhạc cười hì hì nói. Tôi có một biệt danh là máy chứa tài liệu người đẹp. Trong đầu có tất cả tài liệu về người đẹp của học viện kiến trúc, chi tiết về tuổi, chiều cao, lớp học, cả sở thích, số đo 3 vòng. Mục tiêu của tôi là không chỉ thành máy chứa người đẹp học viện kiến trúc, còn muốn thành máy chứa người đẹp tất cả các trường đại học trong khu vực, làm bọn họ hâm mộ chết được. Mình bây giờ đang siêu tầm tài liệu về các người đẹp trường xung quanh. Ví dụ như Đại học Sư Phạm có Phượng Mỹ Mỹ, Học viện Âm nhạc có Hà Nhất Tịnh, Học viện Bưu điện có Phượng Mỹ Mỹ. Hạ Tường hơi động tâm, rất nhiều ký ức xưa liền trở lại. Hắn biết Phượng Mỹ Mỹ tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, cũng không biết cô bây giờ học năm mấy nên tò mò nói. Phượng Mỹ Mỹ học năm mấy? Ngành nào? Tôn Cả Nhạc cười hì hì như kẻ trộm. Nghe thấy Hạ Tường hỏi, y đầu tiên không nói mà nhìn Tào Thù Lê. Tào Thù Lê đang chắp tay sau lưng vui vẻ bước đi coi như không để ý tới câu hỏi vừa nãy của Hạ Tường. Tôn Cả Nhạc lúc này mới yên tâm mà gật đầu nói. Phượng Mỹ Mỹ là nữ sinh năm 1 hết kỳ nghỉ vào năm 2, học khoa tiếng Trung, đây là tài liệu hiện có của em. Xấu hổ quá, chỉ số 3 vòng, sở thích thì em không biết. Hạ Tường thật muốn mắng y vài câu, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhịn, nói. Sau này tập trung suy nghĩ tới những việc nghiêm túc, đừng cả ngày chỉ đi tìm hiểu về mấy người đẹp. Tuy nói vậy nhưng sâu trong nội tâm, hắn lại mơ hồ có một nỗi đau bí mật không dám nói ra miệng. Vệ Tân học học viện âm nhạc, nếu tính thời gian thì hiện giờ có lẽ cô ấy cũng học năm thứ nhất rồi nhỉ. Em cũng muốn tập trung suy nghĩ đến những chuyện nghiêm túc. Nhưng những chuyện nghiêm túc lại chả tập trung suy nghĩ đến em. Lúc em còn đi học phổ thông, bố em cũng đã bảo em thế, bảo em phải thường xuyên học tập chú của em. Chú đầu tiên là buôn bán thuốc, bây giờ bắt đầu kinh doanh bất động sản, làm ăn càng làm càng lớn, người quen biết càng lúc càng nhiều. Nhưng mà em tự biết mình, em cũng không có tư duy như chú, đầu óc của em vẫn thích hợp nhất là làm kho dữ liệu thông tin về mỹ nữ. Tôn Cải Nhạc thao thao nói không dứt lời. Y tuy rằng thích nói linh tinh, có chút lỗ mãng nhưng người cũng không phải quá xấu. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Hạ Tường không có đổi hắn đi. Từ dược phẩm lại đổi nghề sang bất động sản. Hạ Tường chợt đứng lại. Chú cậu tên là gì? Tôn Hiển Vĩ. Tào Thù Lê không rõ ràng lắm vì cái gì mà Hạ Tường lại để Tôn Cải Nhạc đi cùng. Nhưng cô biết chắc chắn là hắn có nguyên nhân của mình cho nên cũng mặc kệ, không hỏi. Có điều đã sắp đến khu chung cư Hưng Vinh rồi, cô thấy Tôn Cải Nhạc đang bị ấn tiểu xong cuốn lấy thì lén lút kéo Hạ Tường sang một bên, làm bộ như không có chuyện gì hỏi. Phượng Mỹ Mỹ, tên rất là hay, có khi người cũng rất hấp dẫn. Cô ấy là đồng hương hay là bạn học của anh hử? Hạ Tường thấy bộ dạng muốn hỏi mà. Góc chuyện audio.com, còn cố nhịn của Tào Thù Lê thì muốn trêu cô. Cũng không phải, là mối tình đầu của anh. Tào Thù Lê chun cái mũi lại, nở nụ cười. Mối tình đầu có nghĩa là lần đầu tiên yêu đương. Lần đầu tiên của anh cũng nhiều nhỉ. Đừng có lằng nhằng, thành thật khai ra sẽ được khoan hồng. Hạ Tường bèn thành thật thật nói. Kỳ thật cô ấy là một người bạn ngồi cùng bàn mà anh nhớ mãi không quên lúc còn đi nhà trẻ. Sự xuất hiện đẹp đến kinh người của cô ấy ghi đậm trong trí nhớ anh. Đến nay vẫn khó mà quên được. Tào Thù Lê liền nhấc chân đá Hạ Tường một phát. Đã bảo anh là phải thành thật cơ mà. Anh có đi nhà trẻ đâu, lừa ai thế hử? Nói rồi lại không hỏi nữa mà chuyển chủ đề. Hay là để Tiểu Song với Tôn Cải Nhạc chờ ở bên ngoài, chúng ta vào xem phòng thôi rồi sẽ đi ra tìm bọn họ. Cách chương.